mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 17 với đề tài Những sự tương phản giữa Adam và Chúa cứu thế. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, câu 15. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Cứu Chúa Thế Giê-xu, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để thực hiện sự so sánh mà vị sứ đồ đưa ra ở đây giữa mối liên hệ của chúng ta với Adam và mối liên hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông giới thiệu điều đó ở cuối câu thứ 14, khi ông nói về Adam rằng, Adam là hình bóng của đấng phải đến. Chúng ta đã thấy rằng có những điểm tương đồng nổi bật giữa Adam và Chúa Cứu Thế Giê-xu, cả hai đều được Đức Chúa Trời chỉ định. Mỗi người là đầu của một nhân loại, mỗi người là đầu của một giao ước, mỗi người đại diện cho dòng dõi của mình, mỗi người truyền lại cho dòng dõi của mình những ảnh hưởng và bông trái của công việc mình. Trong những khía cạnh đó có sự tương đồng rõ ràng này giữa mối quan hệ của chúng ta với Adam và mối quan hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đó là điều vị sứ đồ nóng lòng muốn bày tỏ. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng vị sứ đồ ngay lập tức ngắt lời ông để chỉ ra rằng, trong khi có sự tương đồng rõ ràng này, thì cũng có sự khác biệt và tương phản rõ ràng nhất. Tuy nhiên, chúng ta hãy nói rõ rằng những sự khác biệt không loại bỏ sự tương đồng. Sự tương đồng là điều cơ bản. Mối quan tâm chính của vị sứ đồ là mở ra sự vinh hiển của ân điển. Và ông làm như vậy bằng cách cho thấy rằng trong khi sự tương ứng căn bản là đúng, thì giây phút bạn nhìn vào nó một cách chi tiết điều gây ấn tượng và khiến bạn chú ý hơn hết là một loạt những sự tương phản, phản ánh sự vinh hiển và sự kỳ diệu của ân điển. Bây giờ chúng ta sẽ đặc biệt tìm ra những sự tương phản, những sự khác biệt giữa mối liên hệ của chúng ta với Adam và mối liên hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cách thuận tiện nhất để phân loại những sự tương phản này là xem xét chúng dưới những tiêu đề tổng quát và cụ thể. Sự khác biệt tổng quát chính là một điều mà vị sứ đồ không nói rõ bằng lời, nhưng nó đúng một cách tiềm ẩn xuyên suốt. Chúng ta phải trích nó ra và nhấn mạnh nó. Một sự tương phản tổng quát căn bản đến từ thực tế, rằng mối liên hệ của chúng ta với Adam là một mối liên hệ tự nhiên, một mối liên hệ thuộc thể. Như chúng ta đã thấy trước đó, tất cả chúng ta đều ở trong lòng Adam. Adam là cha của tất cả chúng ta. Là sự khởi đầu của nhân loại, toàn bộ nhân loại ra từ Adam. Vì vậy, mối liên hệ của chúng ta với Adam dựa trên sự nối thuộc thể và dòng dõi thuộc thể. Nhưng khi chúng ta nói về mối liên hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngay lập tức, chúng ta nhìn thấy sự tương phản. Mối liên hệ đó không còn mang tính vật chất nữa, nhưng mang tính thuộc linh. Dĩ nhiên, điều đó rất rõ ràng trên bề mặt. Tuy nhiên đôi khi người ta dường như bỏ qua nó khi họ cố gắng nhấn mạnh sự tương đồng trong mọi chi tiết. Như tôi sẽ cho thấy, họ quên rằng có sự khác biệt cốt yếu này. Tất cả chúng ta đều ra từ Adam về mặt thuộc thể. Nhưng sự liên hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu là một sự liên hệ thuộc linh chứ không phải thuộc thể. Chúng ta phải luôn ghi nhớ điều đó. Hãy để tôi minh họa điểm này bằng cách liên hệ đến một sự tương phản rõ ràng giữa Cựu Ước và Tân Ước. Trong một trường hợp, mọi thứ đều có xu hướng thiên về thuộc thể. Một người được chúc phước trong Cựu Ước và được nhìn thấy được chúc phước bởi số lượng bò, chiên và lạc đà mà người ấy sở hữu. Bạn không tìm thấy điều đó trong Tân Ước. Thật ra, bạn gần như tìm thấy điều ngược lại. Trong Cựu Ước, lẽ thật được truyền tải trong một cách thức thuộc thể bề ngoài. Trong Tân Ước, nó mang tính thuộc linh. Cũng một thể ấy, một người thuộc về dân Israel bởi dòng dõi thuộc thể, còn anh em chẳng thuộc về nước Đức Chúa Trời bởi dòng dõi thuộc thể, nhưng bởi sự tái sanh thuộc linh. Đó là điều mà chúng ta phải có trong tâm trí mình. Mối liên hệ của chúng ta với Chúa không phải thuộc thể, mà là thuộc linh, đó là điểm tương phản tổng quát trong sự so sánh do vị sứ đồ đưa ra. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy chuyển từ điểm tổng quát sang điểm khác biệt cụ thể. Vị sứ đồ vẽ ra một bức tranh đậm nét về những điểm khác biệt cụ thể này trong câu 15. song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Điều đó có nghĩa là những gì đúng với tội lỗi thì không đúng với sự cho không về mọi phương diện. Đó là một sự tương phản vinh hiển. Chính những thuật ngữ tội lỗi và sự ban cho của ân điển lập tức gợi lên một sự tương phản với tâm trí chúng ta. Nhưng vị sứ đồ không hài lòng với việc nói chung chung. Ông chia nó ra cho chúng ta thành những chi tiết. Tuy nhiên, điều cơ bản là ở một bên bạn có tội lỗi, còn ở bên kia bạn có món quà miễn phí lớn lao và vinh hiển này. Chúng ta hãy nhìn vào những thuật ngữ này. Đầu tiên, tội lỗi. Khi chúng ta nghĩ về Adam và mối quan hệ của chúng ta với Adam, điều xuất hiện trong trí chúng ta ngay lập tức là sự phạm tội của ông, tội lỗi mà ông đã phạm, sự vi phạm mà ông đã sa vào, sự bất tuân mà ông đã phạm. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, bởi tội lỗi của chỉ một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy. Chính việc nhắc đến tên Adam, nhắc chúng ta nhớ đến sự phạm tội. Ông đã bất tuân điều răn của Đức Chúa Trời, vi phạm luật pháp và vì thế ông đã phạm tội. Điều này dẫn đến điều gì? Câu trả lời được tìm thấy trong những từ ngữ, vì cớ tội lỗi của một người, nhiều người đã chết, điều đó có nghĩa là nhiều người đã chết. Và như chúng ta đã thấy nhiều lần, cách diễn đạt này có nghĩa là chúng ta có liên quan đến tội lỗi. Tội lỗi luôn dẫn đến sự chết. Chúng ta đã thấy cách vị sứ đồ tiếp tục nhấn mạnh lẽ thật này từ câu 12. Tội lỗi đã vào trong thế gian. Và vì tội lỗi đã đến, sự chết đã đến bởi tội lỗi. Sự chết luôn luôn là một phần trong án phạt của tội lỗi. Vì lẽ đó, vì cớ chỉ một tội lỗi này mà nhiều người đã chết. Nếu chúng ta bị trừng phạt vì tội lỗi, rõ ràng chúng ta đáng bị như vậy. Và là điều xảy ra với tất cả chúng ta vì mối quan hệ của chúng ta với Adam. Khi Adam phạm tội, tất cả chúng ta đều phạm tội, vì mọi người đều phạm tội, như chúng ta được cho biết ở cuối câu 12. Vì vậy, mối quan hệ của chúng ta với Adam đã khiến chúng ta trở thành tội nhân. Và điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều chết, và chúng ta xứng đáng với sự chết đó vì chúng ta có liên quan đến sự vi phạm của tội lỗi. Hãy để tôi tóm tắt điều này bằng cách đặt nó như chính vị sứ đồ đã đặt nó ở cuối chương 6. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Sự chết là một loại tiền công mà chúng ta đã kiếm được. Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với Adam. Ngài bảo với ông điều ông không được làm, và nếu ông vi phạm, ông sẽ bị trừng phạt, và hình phạt sẽ là sự chết và bị trục xuất khỏi vườn Ê-đen. Và điều đó bao gồm cả sự chết thuộc thể cũng như sự chết thuộc linh. Ông đã làm những gì bị Đức Chúa Trời cấm và ông nhận tiền công do những gì ông đã làm. Vì vậy sự trừng phạt dành cho chúng ta như là hậu quả của tội lỗi, có thể được nghĩ đến như là một điều gì đó đã kiếm được, như là tiền công nhận được. Chúng ta nhận lãnh sự xứng đáng của mình, chúng ta chết, và chúng ta đáng phải chịu điều đó, bởi vì chúng ta có liên quan đến tội lỗi của Adam. Giao ước đã được lập với Adam là người đứng đầu và đại diện của chúng ta. Chúng ta cũng ở trong lòng Adam. Ông không chỉ hành động cho chính ông đang hành động cho tất cả chúng ta, và điều mà hành động đó xứng đáng là tiền công của tội lỗi là sự chết. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Và chính thuật ngữ này cùng một lúc nhấn mạnh sự tương phản hoàn toàn. Sự ban cho của ân điển. Giờ đây chúng ta đã ra khỏi phạm vi của tiền công. Nó không còn là vấn đề của sự xứng đáng nữa. Và ở đây Phao-lô đã nêu lên sự tương phản lớn lao và vinh hiển của ông. Một mặt là sự vi phạm, tội lỗi. Và tất cả những gì dẫn đến. Và mặt khác, sự ban cho cách nhưng không. Và ân điển. Nhưng ông không hài lòng với việc sử dụng chính thuật ngữ ân điển. Ông giải thích nó và cho phép chúng ta đi theo ông khi ông làm như vậy. Ông nói, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Ở đây chúng ta có một trong những câu nói vinh hiển về tin lành và ơn cứu rỗi mà vị sứ đồ đã giải ra rất nhiều trong chương đặc biệt này của thư tín. Và chắc chắn không một câu nào vinh hiển hơn câu này. Mỗi thuật ngữ đều quan trọng, mỗi từ đều có ý nghĩa, và vì lẽ đó chúng ta phải nhìn vào chúng và xem xét chúng cẩn thận. Chúng ta phải bắt đầu với cụm từ huống chi, bởi vì, theo một ý nghĩa, nó nói lên tất cả, nhưng mặc dù ông nói tất cả ở đó khi lần đầu tiên được sử dụng, ông cứ lặp đi lặp lại nó, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi, và toàn bộ phúc âm ở trong từ huống chi này. Điều đó có nghĩa gì ở đây? Có khá nhiều điều. Thứ nhất, nó có nghĩa là nếu sự liên hệ của chúng ta với Adam, vốn chỉ là một con người, dẫn đến kết quả chắc chắn và không thể tránh khỏi là tất cả chúng ta đều chết, thì huống chi sự liên hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu, là con người và cũng là Đức Chúa Trời, chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả như đã hứa. Tôi đặt điều đó lên hàng đầu vì tôi hoàn toàn chắc chắn rằng, đó là điều quan trọng nhất trong tâm trí của vị sứ đồ. Và vì lý do sau đây, ngay từ đầu chương này chúng ta đã thấy rằng, điều đã thu hút tâm trí của vị sứ đồ và làm ông xúc động đến nỗi ông hầu như không biết làm thế nào để diễn đạt chính mình. Đó là sự chắc chắn tuyệt đối về cứu rỗi. Ông nói, nếu một người ở trong Chúa cứu thế Giê-xu và được xưng công bình bởi đức tin, thì người đó có sự bình an với Đức Chúa Trời. Hơn nữa, người đó có thể bước vào trong ân điển mà chúng ta đang có và vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và ông đã lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần. Chúng ta đã thấy ông tranh luận rất mạnh mẽ trong các câu 9, 10 và 11. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thủ nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ông đã trở lại ở đây với cụm từ huống chi này, theo một ý nghĩa. Lập luận này là điều chúng ta đã tìm thấy trong câu 9 và 10. Adam chỉ là một con người. Nhưng ngay cả trong trường hợp của ông, kết quả của một hành động của ông là chắc chắn. Nhưng bây giờ, vì Chúa cứu thế Giê-xu là đấng thần nhân, kết quả của một hành động của Ngài là chắc chắn hơn vô cùng. Nên nó chắc chắn sẽ xảy ra. Tính chắc chắn của tất cả những điều đó được rút ra bởi cụm từ huống chi. Nhưng có một yếu tố khác ở đây. Tôi tin rằng trong cụm từ huống chi có sự tương phản giữa cái chết và sự sống. Cái chết là không thể tránh khỏi. Cái chết là một điều chắc chắn. Có một kết thúc về cái chết. Nhưng, xét cho cùng, cái chết không mạnh mẽ như sự sống. Và đây là sự tương phản. Ông đang đối chiếu cái chết và sự sống. Chỉ vì vi phạm một điều mà nhiều người đã chết. Nhưng ở đây, chúng ta có sự sống vĩnh cửu, sự sống của Chúa. Nếu sự chết là chắc chắn, thì sự sống phải chắc chắn nhiều hơn biết bao. Chúng ta không còn ở dưới quyền lực của sự chết, nhưng ở trong lãnh vực và kinh nghiệm quyền năng của sự sống. Vì vậy chúng ta nói, huống chi. Nhưng chắc chắn có một ý nghĩa khác trong điều này. Nếu sự công bình của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài dẫn đến sự trừng phạt, thì huống chi sẽ là tình yêu, ân điển, lòng thương xót và sự cảm thông của Ngài dẫn đến sự cứu rỗi. Nhưng tôi dám tin rằng, có một yếu tố khác trong sự tương phản này, và đây là một yếu tố rất quan trọng đối với chúng ta từ quan điểm thực tế. Thật ra là từ mọi quan điểm, những gì Chúa cứu thế Giê-xu đã làm cho chúng ta, những người tin nơi Ngài, Ngài không chỉ phục hồi chúng ta về lại nơi chúng ta đã ở trong Adam, Ngài đã làm nhiều hơn thế, hãy nhìn vào điều đó theo cách này. Chúng ta đã ở đó trong Adam, Adam đã phạm tội, và tất cả chúng ta đều sa ngã với ông, tất cả chúng ta đều chết. Chúa cứu thế Giê-xu làm gì cho chúng ta? Tôi khẳng định rằng Ngài không dừng lại ở việc đặt chúng ta trở lại nơi chúng ta đã ở trong Adam. Phước hạnh của sự cứu rỗi vượt quá những mất mát do sự sa ngã của Adam gây ra. Chúa của chúng ta không đưa chúng ta trở lại đúng nơi chúng ta đã ở trước sự sa ngã. Ngài đưa chúng ta vượt qua điều đó. Quá nhiều cho từ đầu tiên sau đó, từ huống chi, điều đó chắc chắn dẫn chúng ta đến ân điển của Đức Chúa Trời. Chính ân điển của Đức Chúa Trời tạo ra từ huống chi này. Chúng ta đã định nghĩa từ ân điển nhiều lần trong các nghiên cứu trước đây, nhưng tôi phải nhắc lại cho bạn nhớ về ý nghĩa của nó. Ân điển là phẩm chất đó trong Đức Chúa Trời, thuộc tính đó của Đức Chúa Trời khiến Ngài nhân từ và ban phước cho những người hoàn toàn không xứng đáng. Ân điển là ân huệ được ban cho những người không xứng đáng nhận được bất kỳ ân huệ nào. Những người thực sự xứng đáng với điều ngược lại. Chúng ta không thường xuyên được nhắc nhở về điều này. Đó là lý do tại sao Tân Ước thường xuyên nhắc lại điều này. Vì chính trong khi chúng ta không còn yếu đuối, chính trong khi chúng ta không tin kính, chính trong khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch, mà Đức Chúa Trời đã sai con một yêu dấu của Ngài đến thế gian, và thậm chí chịu chết vì chúng ta. Đó là ân điển, đó là sự ban cho, dành cho những người không đáng được bất cứ điều gì ngoại trừ ân điển. Những người đáng bị phẫn nộ, hận thù, trừng phạt và diệt vong, chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói, huống chi ân điển của Đức Chúa Trời. Vậy thì ân điển dẫn đến điều gì? Vị sứ đồ nói rằng ân điển dẫn đến một sự ban cho. Sự tương phản được nhìn thấy khắp mọi nơi. Trong mọi thuật ngữ được sử dụng, ông không còn nói về tiền công nữa. Ông đang nói về một món quà. Sự cứu rỗi là một điều gì đó được ban cho chúng ta, và chúng ta nhận lãnh nó một cách hoàn toàn miễn phí như là món quà của Đức Chúa Trời. Nếu bạn trong bất kỳ phương diện nào cảm thấy rằng bạn được cứu và được tha thứ bởi vì bất cứ điều gì trong bạn, tôi nghi ngờ liệu bạn có được tha thứ hay không. Vị sứ đồ đã nói với chúng ta điều này rất rõ ràng trong câu 24 của chương thứ 3. Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu, mà anh em được xưng công bình cách nhưng không, nếu chúng ta không thấy rằng tất cả đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời, một điều gì đó mà chúng ta không hề làm bất cứ điều gì để xứng đáng, dưới bất kỳ hình thức nào, thì chúng ta chỉ chưa nhìn thấy lẽ thật như trong Đức Chúa Giê-xu. Tất cả là vì sự vinh hiển của ân điển. Đó là bản chất của sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời xưng công bình những kẻ chẳng tin kính. Đó là một món quà miễn phí. Không có điều gì trong chúng ta xứng đáng với nó. Nó hoàn toàn là món quà miễn phí của ân điển Đức Chúa Trời. Nó hoàn toàn được ban cho. Vị sứ đồ không thực sự định nghĩa món quà ở đây. Ông làm điều đó sau này trong các câu 17, 18 và 21. Sự ban cho là sự sống đời đời. Một lần nữa, tương phản với sự chết. Vì cớ tội lỗi mà hết thảy đều chết. Sự ban cho miễn phí của ân điển Đức Chúa Trời là sự sống đời đời, qua Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Điều đó đưa chúng ta đến thuật ngữ kế tiếp, vị sứ đồ nói, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa cứu thế Giê-xu, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Ở đây chúng ta có thuật ngữ quyến rũ nhất trong hết thảy. Tôi nghĩ một thuật ngữ mà Phao-lô rất thích đến nỗi ông lặp lại nó một lần nữa trong các câu 17 và 20. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Chúa cứu thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Một lần nữa trong câu 20, và luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Rõ ràng, điều đang thu hút vị sứ đồ, ông cảm động sâu sắc và tạo ra tài hùng biện tuyệt vời này, đó là đặc tính dư dật của ân điển. Một lần nữa, thật là một sự tương phản tuyệt vời. Sự chết là kết quả cuối cùng. Sự chết không sinh ra bông trái. Chết theo định nghĩa là một điều gì đó hoàn toàn không kết quả. Vì vậy, khi bạn nói cái chết bước vào và tất cả đều chết, nếu không có yếu tố nào khác vận hành, bạn không thể nói gì thêm về họ ngoại trừ việc họ tiếp tục ở trong tình trạng đó cho đến đời đời, không có sự phát triển. Nhưng đó không phải là trường hợp với ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển dẫn đến sự sống. Và vì vậy nó dẫn đến một điều gì đó chan chứa, dư dật. Bản chất của sự sống là phát triển và nhân rộng chính nó và tiếp tục gia tăng. Hãy nhìn vào nó trong lĩnh vực của tự nhiên. Hãy nghĩ về một hạt giống mà bạn gieo. Và rồi hãy nhìn vào sự phong phú của hoa quả sinh ra từ nó. Nó phân chia bằng một quá trình phân chia và cứ tiếp tục và nhân lên. Hạt giống đó đầy sự sống. Và sự sống nhân lên và sinh sôi bằng một loại cấp số nhân nào đó. Sự dư dật, chan chứa, đầy rẫy, vị sứ đồ nói. Nếu chúng ta chưa nhìn thấy yếu tố này trong ân điển, chúng ta đã bỏ lỡ một trong những khía cạnh vinh hiển nhất của nó. Ân điển luôn luôn dư dật, không có thước đo nào cho ân điển, không có giới hạn. Hãy nhìn vào những thuật ngữ được sử dụng liên quan đến nó trong Kinh Thánh. Giăng nói trong chương đầu tiên của sách Giăng trong câu 16 nói rằng, bởi sự đầy rẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Bạn nghĩ rằng bạn có tất cả, và rồi sẽ có nhiều hơn nữa, và cứ tiếp tục như vậy cho đến cả cõi đời đời. Không có kết thúc cho nó, bởi sự đầy rẫy của Ngài, nó là đời đời, nó không thể bị giới hạn, nó không thể đo lường được. Cũng chính sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho người Ê-phê-sô đã nói trong chương thứ 2 về sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Trong chương thứ 3 của cùng thư tín này, ông nói rằng ông đã được kêu gọi, và có đặc ân lớn lao là giao giảng giữa các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Chúa cứu thế. Chúng ta hãy nhìn vào ân điển này và phân tích nó một chút. Nó không có nghĩa là chúng ta chỉ đơn giản được tha thứ. Điều đầu tiên chúng ta cần là sự tha thứ. Chúng ta không thể làm gì nếu không có nó. Vì chúng ta bị hư mất, chúng ta cần sự tha thứ. Chúng ta cần được rửa sạch khỏi tội lỗi. Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời không dừng lại ở sự tha thứ. Nó bao gồm nhiều điều hơn là đặt chúng ta trở lại nơi Adam ở nơi trước khi ông sa ngã. Hãy xem xét tình huống. Adam được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Ông ở trong tình trạng vô tội. Ông không phạm tội và bản chất của ông không có tội. Tuy nhiên, có một điều gì đó tiêu cực về tình trạng đó. Sự vô tội cho thấy sự thiếu vắng một điều gì đó. Nhưng đó không phải là vị trí mà ân điển dư dật của Đức Chúa Trời giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta có điều gì đó mà Adam thiếu, vì chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Adam không ở trong Chúa cứu thế. Adam được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời nhưng ông ở ngoài sự sống của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Đức Chúa Con đã đến thế gian. Ngài mang lấy bản chất con người cho chính Ngài, và chúng ta ở trong Ngài. Adam chưa bao giờ ở trong địa vị đó. Chúng ta được kết hợp vào trong Chúa cứu thế. Chúng ta là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Không phải như vậy, Adam. Ông là con người trọn vẹn, ông vô tội. Ông không hề phạm tội, nhưng ông không phải là một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ đi xa hơn, chúng ta không còn ở trong tình trạng có khả năng sa ngã khỏi ân điển. Nhưng đó là vị trí của Adam. Ông được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ông vô tội, ông trọn vẹn, ông không có tội lỗi. Nhưng ông đang ở trong sự thử thách. Và ông đã sa ngã. Tôi nói rằng trong Chúa cứu thế, chúng ta không ở trong tình trạng có khả năng sa ngã khỏi ân điển. Chúng ta vượt xa hơn điều đó. Sự vinh hiển của chúng ta được đảm bảo như chúng ta đã thấy trong chương thứ 5 này, và như chúng ta sẽ thấy nhiều lần nữa khi chúng ta tiếp tục các chương 6 và nhiều hơn nữa của chương 8. Nhưng nếu bạn muốn nó trong những tuyên bố đặc biệt cụ thể, bạn sẽ tìm thấy nó trong sách Ê-phê-sô. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống lại với Chúa cứu thế. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Phao-lô nói rằng điều đó đã xảy ra cho chúng ta rồi. Nó không phải là một viễn cảnh, nó đã xảy ra rồi. Nếu chúng ta ở trong Chúa cứu thế, chúng ta được đồng ngồi trong các nơi trên trời với Ngài. Chúng ta không thể sa ngã khỏi ân điển. Điều đó không đúng với Adam, nhưng nó đúng với chúng ta là những cơ đốc nhân. Một lần nữa, hãy nhìn vào điều đó như nó được tuyên bố trong chương thứ 8 của sách Roma. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Câu 30, chúng ta vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta vui mừng trong điều đó. Chúng ta chắc chắn về điều đó. Chúng ta biết rằng, chúng ta sẽ đến đó. Chúa chúng ta phán trong sách Giăng rằng, không ai có thể giật chúng ra khỏi tay cha ta. Sự bền đỗ sau cùng của các thánh đồ được bảo đảm bởi ơn càng thêm này của Đức Chúa Trời, là đấng đã làm cho đầy rẫy trong chúng ta. Nếu anh em ở trong Chúa cứu thế, anh em sẽ được vinh hiển, không phạm tội, không có địa ngục, không có ma quỷ nào có thể đứng giữa anh em và đến được đó. Lời Kinh Thánh chép trong Roma chương 8, vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Bạn có sợ giáo lý này không? Không một người nào trong dân sự của Chúa cứu thế sẽ thiếu vắng, không một người nào sẽ bị hư mất. Chúng ta không chỉ được phục hồi lại tình trạng của Adam, chúng ta còn được đem đi xa hơn điều đó. Còn Đức Chúa Trời đảm bảo điều đó, và sự cuối cùng chắc chắn như sự khởi đầu. Thuật ngữ tiếp theo chúng ta phải xem xét là một thuật ngữ mà vị sứ đồ không bao giờ bỏ sót. Anh em có để ý cụm từ tôi chưa đề cập đến? Ông nói, một người là Chúa cứu thế Giê-xu, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa cứu thế Giê-xu, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Tôi nói rằng vị sứ đồ không bao giờ bỏ sót điều này, và đây là sự tương phản vinh hiển nhất trong tất cả. Trong Adam chúng ta được kết hiệp với một con người được dựng nên, nhưng Chúa cứu thế Giê-xu không được tạo dựng. Ngài là con độc sanh của Đức Chúa Cha. Ngài được sinh ra như một con người, nhưng không được dựng nên. Ngài được sinh ra bởi trinh nữ Ma-di. Ngài không phải là một hữu thể được dựng nên. Các thiên sứ là những hữu thể được tạo dựng. Nhưng Ngài thì không phải. Ngài là con đời đời của Đức Chúa Cha. Ngài vốn có từ lúc ban đầu. Ngài luôn ở trong lòng Cha. Ngài là một với Cha. Ngài là Đức Chúa Trời đời đời. Và chúng ta được kết hiệp với Ngài. Là người kết hiệp với Adam, chúng ta quan tâm đến vấn đề bất tuân. Nhưng trong Chúa cứu thế, chúng ta có sự vinh hiển trong sự vâng lời trọn vẹn của Ngài. Phước hạnh đã đến với chúng ta qua Ngài và qua sự vâng lời của Ngài. Nếu bạn chưa bao giờ nhận ra điều này trước đây, hãy nhận ra ngay bây giờ. Không có phước hạnh nào từng đến với con người từ Đức Chúa Trời mà không đến qua Chúa cứu thế Giê-xu. Không có sự cứu rỗi nào ngoài Ngài. Sự nhập thể không phải là một màn trình diễn. Sự chết trên thập tự giá không phải là một hoạt cảnh. Chúng rất cần thiết, chúng phải xảy ra. Đó là con đường duy nhất. Sự công bình của Đức Chúa Trời đòi hỏi điều này. Sự công chính của bản thể thiêng liêng và đời đời đòi hỏi điều đó. Ân điển của Đức Chúa Trời chỉ đến với chúng ta trong và qua Chúa cứu thế Giê-xu. Lời Kinh Thánh chép trong Philip chương 2, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Tôi nói rằng, nếu Ngài đã không làm tất cả những điều đó, nếu huyết Ngài đã không bị đổ ra, và nếu Ngài đã không sống lại, sẽ không có ân điển dư dật, sẽ không có sự nói về sự dư dật của ân điển Đức Chúa Trời đối với chúng ta. tất cả đến với chúng ta thông qua một người, con người thật sự, Đức Chúa Trời thật sự, hai bản chất trong một thân vị, Đấng Thần Nhân, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, ân điển của Đức Chúa Trời. Và sự ban cho bởi ân điển thông qua một người là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm cho nhiều người được dư dật. Câu hỏi hết sức quan trọng là đây, bạn có biết ân điển dư dật này không? Bạn có vui mừng về nó không? Bạn có vui mừng khi suy gẫm về nó không? Bạn có đang kinh nghiệm nó không? Bạn có thể nói rằng, hỡi Chúa Cứu Thế, Ngài là tất cả những gì con muốn, hơn tất cả những gì con tìm thấy trong Ngài, Chúa Cứu Thế có đối với bạn như vậy không? Có phải sự cứu rỗi của bạn chỉ là vấn đề nói rằng tôi tin rằng tội lỗi tôi đã được tha, hay bạn đang vui mừng về điều đó? Có phải bạn đang nhận lãnh sự đầy đủ của Ngài? Bạn có ý thức về việc Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của bạn không? Bạn có đang trông đợi sự vinh hiển và vui mừng trong sự trông đợi đó không? Bạn có chắc chắn về điều đó không? Về sự dư dật của ân điển Chúa? Tôi ngày càng tin chắc rằng chỉ khi bạn và tôi và những người khác là thuộc viên của Hội Thánh Cơ Đốc đang vui mừng trong ân điển dư dật này như chúng ta đáng phải vui mừng, thì chúng ta mới bắt đầu thu hút những người ở bên ngoài Hội Thánh. Đó là sự hiểu biết của tôi về sự truyền giảng phúc âm. Nếu bạn và tôi và tất cả những cơ đốc nhân khác đi qua thế giới này như những người đang kinh nghiệm sự dư dật của ân điển và như cụm từ huống chi, chúng ta sẽ thấy rằng mọi người sẽ chặn chúng ta lại trong công sở hay trên đường phố và họ sẽ nói, hãy nói cho tôi biết điều này là gì. Tôi muốn biết về nó. Tôi muốn có nó cho chính tôi. Nhưng như thường thấy, họ nhìn chúng ta và nói, nếu đó là cơ đốc giáo, thì tôi không muốn nó. Thật là một tội lỗi khi không sống trong sự vui hưởng sự dư dật của ân điển Chúa. Thật là một tội lỗi khi sống như một người nghèo khó, trong khi bạn được định để vui hưởng đời sống của một vị hoàng tử. Chúng ta không bao giờ được định để bước đi trong cảnh túng thiếu. Chúng ta là con cái của vua trên trời. Hãy ngẩng cao đầu, hãy bước đi trong thế gian, bày tỏ sự dư dật của ân điển Đức Chúa Trời trong đời sống và trong kinh nghiệm của bạn. Và bởi đó, hãy nói ra ân điển Ngài và bày tỏ sự ngợi khen Ngài. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã xem xét sự tương phản giữa Adam và Chúa Cứu Thế Giê-xu nói chung, và cũng đã chú ý đến cách xử lý cụ thể hơn của vị sứ đồ đối với vấn đề này. Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chi tiết hơn những từ ngữ vị sứ đồ sử dụng trong các câu này, để chúng ta thật sự thấy được sự vinh hiển, giàu có, dư dật của ân điển Chúa. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 18 trong tuần sau.